Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chào mừng các bạn đến với Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay được lấy cảm hứng từ một sự kiện được chép trong Kinh Thánh sách Luca chương 19 câu 1 đến câu 10 về một người thâu thuế tên Sa-chê và những điều đã xảy ra khi ông gặp Chúa Giê-xu. Người kể chuyện của chúng ta hôm nay là một người tên Na-thang, một nhân viên và là một người bạn của Sa-chê. Na-thang đưa ra một quan điểm cá nhân có được từ mối quan hệ thân thiết và lâu dài với Sa-chê và gia đình ông ấy. Và bây giờ hãy nghe Na-thang kể lại câu chuyện nội tâm của ông ấy.
Tôi tên là Na-thang và đây là câu chuyện về ông chủ tôi, ông Sa-chê. Ông ta tuy nhỏ con nhưng mang nhiều năng đề lớn. Sa-chê sinh ra trong một gia đình người Do Thái giàu có. Ông được nuôi nấng với rất nhiều đặc quyền, đặc lợi và sự xa hoa trong những năm đầu đời. Được người hầu yêu quý, được chăm sóc. Từ đó Sa-chê cảm thấy rằng ông luôn xứng đáng được hưởng cách đối xử đặc biệt, những điều đặc biệt và sự kính nể đặc biệt từ mọi người. Cha tôi đã làm việc cho cha của Sa-chê. Sa-chê và tôi khoảng cùng độ tuổi nên tôi quen biết ông ta từ khi còn nhỏ. Mặc dù gia đình ông ấy rất giàu có, còn gia đình tôi thì không, nhưng chúng tôi lại thường hay chơi chung với nhau từ khi còn thơ ấu. Tôi rất thích những món đồ chơi đắt tiền của ông ấy, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy mình ngang bằng với ông ấy cả. Ông ấy rất gần gũi và lịch sự, nhưng Sa-chê rất dễ nhanh chóng trở nên thất thường và nổi giận nếu ông ấy thấy mình bị coi thường hoặc thua trong một cuộc thi rất nhỏ nhoi.
Không công bằng, cậu đẩy tôi.
Làm gì có, cậu đẩy tớ thì có, tớ thắng.
Tôi không có làm chuyện đó, cậu lúc nào cũng ăn gian. Đồ ăn gian, cậu không có chơi với cậu nữa đâu, ra khỏi nhà tôi đi.
Tôi chắc chắn hầu hết nguyên nhân về thái độ đó đều bắt nguồn từ thân hình thấp bé của ông. Tuy nhiên, bù lại, ông là một học sinh rất xuất sắc. Những thiếu thốn về kích thước thì bù lại bằng trí tuệ và khéo léo. Khi lớn lên thành một thanh niên trẻ tuổi, ông dấn thân vào công việc làm ăn của gia đình.
Sa-chê! Sa-chê!
Dạ thưa ba, con đây, có chuyện gì vậy ba?
Con trai, ba mới vừa từ nhà kho ra. Ba thấy tất cả mấy miếng thảm ba tư đều biến mất hết. Con có biết gì về chuyện này không?
Dạ có ba, con đã bán chúng đó.
Tất cả hả? Con làm như thế nào?
Dạ, con gọi ba người khách thân thiết của chúng ta và đề nghị họ có muốn mua hay không. Chúng ta sẽ bán cho họ cả hàng tồn kho với giá ưu đãi so với giá họ thường phải trả khi họ mua số lượng thấp đó.
Giảm giá hả? Giảm giá bao nhiêu?
Dạ, mấy tờ hóa đơn đây, và tiền thì ở trong túi ở bàn ba đó.
Ôi chào, họ trả con số tiền này hả? Sa-chê, ba nghĩ đôi khi ba chỉ cần để con quản lý việc làm ăn này là đủ rồi.
Quân La Mã đã chiếm nước tôi nhiều năm và cha của Sa-chê đã dùng nhiều tiền của để chống lại những kẻ xâm lược này. thậm chí đã trở thành người tình nguyện gia nhập vào đội quân phản kháng. Và dĩ nhiên, người La Mã đã dẹp tan đội quân này. Những người hàng xóm ghen tị đã bắt tay với bọn La Mã để được tiền. Họ tố cáo cha của Sa-chê là thành viên của lực lượng phản kháng, cướp đi sinh mạng của nhiều người La Mã. Cho nên quân La Mã đã tịch thu số tài sản nhỏ nhoi còn lại của cha Sa-chê. Không đầy 2 năm sau, ông qua đời.
Họ sẽ phải trả giá. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Họ sẽ phải trả giá.
Họ là ai? Ý anh là người La Mã sao? Nhưng anh định làm như thế nào?
Không chỉ người La Mã, mà còn cả cái bọn hàng xóm phản bội nữa. Những kẻ hèn nhát kia không sẵn lòng chiến đấu, nhưng lại sẵn lòng để phản bội cho tôi. Bằng cách nào hả? Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ hình dung ra. Và tôi thề trước mộ cha tôi rằng họ sẽ phải trả giá.
Thật kinh ngạc, Sa-chê xây dựng một chiến lược nhắm tới mục đích rõ ràng. Bằng cách nào đó, ông đã thuyết phục người La Mã bổ nhiệm ông vào vị trí thu thuế trong khu vực của chúng tôi. Ông ấy thuê tôi làm kế toán và trả lương cho tôi hậu hĩnh vì sự cộng tác và sự im lặng khi ông ấy thu trội tiền thuế cho những người ông ấy cho là kẻ thù và báo cáo thấp hơn số tiền thuế ông ấy thu cho những kẻ xâm lược. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Sa-chê đã thu tóm được một số lượng tài sản thậm chí lớn hơn cả số mà cha của ông đã từng sở hữu. Tôi theo dõi người chủ của tôi lừa đảo và tham lam ngày càng xảo trá và ranh ma. Tôi quan sát ông ấy thật khéo léo thao túng bọn chính quyền La Mã bằng cách chiêu đãi họ ở căn nhà nguy nga của ông ấy bên bờ biển Galilee. Lẽ hiển nhiên, ông ấy thuyết phục họ cùng với một chút tiền đút lót để làm ngơ chuyện ông ấy thu tiền thuế gấp đôi, đồng thời với một sự xuyên tạc hết sức láu cá. Nhìn từ bên ngoài, Sa-chê có vẻ như là một người đàn ông rất thành công và giàu có. Nhưng thật ra, mọi người khinh miệt ông ấy vì ông ấy là một kẻ thu thuế, coi ông ta như người tiếp tay với bọn La Mã xâm lược. Tuy nhiên, Sa-chê đã làm đúng như ông ấy đã dự tính. Ông đã bòn rút từ những kẻ ông ta cho rằng hèn yếu và sử dụng những ai mạnh mẽ. Ông ta làm ngơ để lừa dối những láng giềng của mình và trở nên giàu có trên sự tiêu tốn của họ. Tuy nhiên, Sa-chê càng trở nên giàu có bao nhiêu, dường như ông ấy lại càng ít hài lòng bấy nhiêu. Ông ấy càng dùng người ta nhiều bao nhiêu thì ông ấy lại càng hoài nghi bấy nhiêu. Ông ấy sử dụng quyền lực bao nhiêu thì ông ấy lại càng thấy ít được bảo đảm bấy nhiêu. Dường như mọi thứ ông ấy mong đợi để được trả thù và giàu có thực ra là đem đến cho ông ta nhiều khổ sở hơn ông mong đợi. Càng ngày, ông ấy càng lộ rõ rằng ông chẳng tin tưởng một ai, thậm chí cả tôi, người gần gũi với ông ấy nhất từ trước đến giờ. Số tiền từ những kế hoạch đen tối tăng lên hàng tuần làm cho tôi phải thức đến tận khuya.
Nathan à, anh có chắc mục này chính xác không vậy? Nhìn bên này nè, thấy chưa? Tháng trước chúng ta thu số tiền này từ tên phản bội Barthelemy, và tháng này chỉ còn có một nữa.
Đúng mà, tôi chắc chắn cái này là chính xác đó. Vì việc kinh doanh của ông ta đang chịu áp lực bởi thuế mà ông áp đặt chứ đâu.
Số xui của ông ta đáng tiền của ta đó. Chắc chắn là tôi sẽ xem xét lại việc này.
Tôi tin chắc có những đêm Sa-chê chỉ ngủ có vài tiếng chập chờn. Mặc dù ông ấy đã từng thường xuyên dự lễ ở đền thờ, nhưng giờ thì ông ấy tránh mọi lời nhắc nhở đến đức tin của ông ấy, bỏ mặc lời cầu nguyện và không thể giữ được lời thề đối với tôn giáo của mình. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy hay cha ông ta uống rượu bia.
nhưng bây giờ nó là một thông lệ, thậm chí hơn cả ngoại lệ. Ông kết thúc một ngày một cách say sưa đến bất tỉnh. Tôi rất lo cho sức khỏe của ông ấy, tôi lo sợ cho tâm trí ông ta, nhưng trên hết tôi lo sợ cho linh hồn của người mà tôi đã cùng lớn lên, là người rất rộng rãi đối với tôi và gia đình tôi trước đây. Tôi rất hy vọng Sache sẽ bừng tỉnh lại, nhận thức được tâm trí của mình đã bị lừa dối. Những thành công bên ngoài chỉ đưa ông đến những thất bại và đói khát bên trong.
Nathan à, anh biết gì chưa? Tôi đã thuyết phục được bọn La Mã ngu ngốc đó đó. Chúng nó đã cho tôi làm viên chức thâu thuế của cả vùng này rồi.
Ôi, công việc hiện tại đã quá ư là nhiều rồi, làm sao tôi làm nổi nữa? Anh phải kiếm thêm người giúp đỡ tôi chứ.
Tôi không tin tưởng ai khác cả. Tôi sẽ làm việc chung với anh, chúng ta sẽ làm cho xong công việc đó.
Với chức vụ này, ông ấy có thể cướp đoạt nhiều hơn từ những người La Mã và gây đau khổ nhiều hơn cho những người dân cùng nước với ông. Tất cả những kế hoạch của ông đều thành công. Nó đưa thu nhập của ông ấy lên đến đỉnh cao, nhưng đưa Sache xuống hố sâu thăm thẳm. Một buổi sáng kia, sau khi làm việc rất trễ buổi tối trước đó, tôi vào văn phòng và nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Sache ngủ gục ở một cái ghế gần bàn tôi. Tuy nhiên, tôi không thấy tung tích ông ấy đâu. Tôi nghĩ rằng thì ông ta cũng là người thôi, cũng đuối sức và cần về phòng để nghỉ ngơi chứ. Nhưng chắc chắn thế nào rồi ông ta cũng sẽ quay lại để kiểm tra mấy mục trong sổ của tôi thôi. Ban ngày và buổi chiều trôi qua nhưng vẫn không thấy ông ấy đâu. Buổi sáng hôm sau ông ta xuất hiện và tôi dường như không nhận ra ông ta nữa. Thân hình nhỏ bé của ông ta khom xuống và rất yếu đuối. Nhìn ông ta rất tội nghiệp mà đuối sức, giống như ông ta chưa từng ngủ từ cái đêm tôi gặp ông ta lần cuối. Không giải thích, không lời chào, ông ta ra lệnh.
Nathan à, tôi đã nghĩ về việc này rất nhiều rồi, và tôi muốn làm điều tốt với số tiền mà chúng ta đã tích lũy được. Tôi chỉ tin cậy mình anh để thực hiện yêu cầu của tôi thôi đấy. Bây giờ anh hãy lấy 200 seken, tìm những người nghèo nhất và phân phát cho họ. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để ai biết người cung cấp số tiền này. Nhớ là không một ai được biết đâu đấy.
Một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua người tôi. Tôi nghĩ cuối cùng ông bạn già của tôi đã lấy lại lý trí của mình rồi. Ông ấy cuối cùng đã phục hồi từ căn bệnh tham lam và thù hận, cho dù rằng 200 seken chẳng là bao cả. Nhưng rồi
Nó than, còn một việc này nữa. Tôi muốn anh cam kết rằng không một đồng nào sẽ vào tay của bọn phản bội kia. Một xu cũng không đấy.
Sau khi nói xong điều đó, ông ta đi về phòng, và tia hy vọng của tôi cũng ra đi theo. Ông ta chẳng hề thay đổi gì cả. Tất nhiên tôi làm đúng theo hướng dẫn của ông ấy. Tôi cảm thấy vui khi giúp những người thiếu thốn một cách rộng rãi bằng số tiền xấu xa của ông ta. Tôi tự hỏi, phải chăng ông ta bất ngờ rộng rãi với những người khác vì muốn tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn? Tôi quan sát ông ấy những ngày kế tiếp, những biểu hiện của bình an, thỏa lòng chẳng hề xuất hiện. Thế rồi mấy ngày sau đó, ông ta lại biến mất. Tôi nghĩ ông ấy cần không gian riêng của mình. Nhưng sau nhiều ngày không thấy ông ấy đâu, tôi hỏi xem những nhân viên khác có thấy ông ta không. Anh La Bang này, anh có thấy Sache ở đâu không?
Không, ông ta đã không có đây mấy ngày rồi. Mấy ngày nay thấy khá dễ chịu đó.
Tôi chỉ mong là thằng ăn trộm nhỏ đó không bao giờ quay trở lại nữa.
Tốt hơn anh nên trông chừng cái lưỡi của mình đi. Dù gì ông ta cũng trả lương và hỗ trợ cho gia đình anh mà.
Sau nhiều lần dò hỏi, tôi nghe người ta nói thấy ông ta đi lang thang vẩn vơ quanh các sườn đồi và những con đường mòn, nhìn giống người ăn xin hơn là người giàu có nhất vùng này. Mặc dù Sache đã trở thành một người mà bây giờ tôi cảm thấy thật sự xa lạ, nhưng sự trung thành và cống hiến của tôi đã ăn sâu mạnh mẽ trong tôi. Tôi thấy bối rối và lo lắng về sự vắng mặt của ông ấy. Tình thương và lương tâm của tôi không cho phép tôi ngồi không trong hành vi tự hủy hoại của ông ấy lại tiếp diễn. Tôi đã ra đi tìm kiếm ông ấy và hỏi thăm rất nhiều người. Trong 9 ngày mà tôi tìm kiếm ông ấy, đám đông trên đường phố đông hơn bình thường gấp nhiều lần. Trong khi tôi cố sức để tìm lối đi qua đám đông, tôi nhận ra chẳng có ai di chuyển cả. Họ xếp thành một hàng dọc theo con đường, rõ ràng đang chờ ai đó hay cái gì đó đi qua. Rồi sau đó, tôi nhìn thấy Sa Chê, người giàu có nhất trong thị trấn, ngồi nhõm trên một cành cây. Sự tò mò khiến ông ấy không còn nhớ tới phẩm cách của mình nữa. Ông ta cũng muốn xem điều gì đang xảy ra trên đường, và cách duy nhất của ông ấy là trèo lên cây sung. Tôi chẳng biết cái quái gì hấp dẫn đến nỗi mà khiến ông ấy lại chọn một vị trí đáng tức cười như vậy, trong khi ông ấy luôn luôn coi mình là quan trọng hơn những người khác. Từ vị trí lợi thế trên cao, ông ấy tập trung hết sức vào điều ông ấy đang quan tâm. Thình lình, đám đông ở gần tôi rẽ ra để nhường đường cho ai đó đi qua. Đó là người đàn ông đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông. Và người đó dừng lại đột ngột, rồi sau đó nhìn lên Sa Chê như muốn nói điều gì. Tôi không biết người đó đã làm gì hay làm như thế nào, nhưng đám đông lập tức im phăng phắc. Mọi thứ đều im lặng và bất động, dường như mà tôi đánh mất thính giác của mình vậy. Rồi người đó nói:
Sa Chê, hãy xuống đây.
Tôi thật sự kinh ngạc khi thấy người đó biết tên chủ tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên sự tử tế trong giọng nói, sự rõ ràng và ấm áp trong lời nói của người đó. Sa Chê leo xuống cây sung và tiến đến ngập ngừng đối với người lạ mặt đã kêu ông bằng tên của ông. Sa Chê lấy lại bình tĩnh và nói:
Người là ai?
Ta là Giê-xu. Sa Chê, chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta hãy đến nhà của anh.
Họ tiến bước về phía bên kia thành phố, đến ngôi nhà danh tiếng của Sa Chê. Tôi và đám đông đi sát theo họ. Tâm trí tôi chạy đủ thứ hướng. Tôi đã nghe nói người này tên là Giê-xu. Một số thì nói đây là một người thợ mộc ở Nazareth. Người khác thì nói đó chính là một thuật sĩ, hoặc một nhà tiên tri, hay một người thầy dạy luật gì đó. Nhưng một điều chắc chắn, người này rất đông người theo. Nhưng tôi tự hỏi, sao người đó lại từ chối sự hâm mộ dường ấy của đám đông để ở một mình với một kẻ thu thuế đáng ghét?
Đấng Messi, con vua David.
Chẳng hiểu sao tôi bị nhiễm bởi tính đa nghi của Sa Chê và suy luận. Một đấng Messi thì cần quân đội. Có phải người này cần tiền của Sa Chê để tiếp tế cho quân đội không? Nhưng điều đó không nhất quán đối với những gì tôi đã nghe về người này. Người này đã chữa lành cho người bệnh. Vài người nói rằng người này đã khiến một bé gái sống lại. Không thể tưởng tượng được tại sao người đó lại quá quan tâm một cách cá nhân với một người ti tiện như chủ của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nhà Sa Chê. Vì quá chăm chú vào cuộc nói chuyện, tôi không tin là họ chú ý nhiều đến tôi. Khi chúng tôi bước vào sân nhà, hai người bọn họ tách đường đi đến băng ghế ở trong vườn. Một cách bí mật, tôi rón rén đi sau họ và ngồi lên một tảng đá chỉ cách họ vài bước. Tôi chẳng biết họ đã nói gì trong lúc đi đường, nhưng giờ tôi có thể hiểu sơ lược của nói chuyện của hai bên. Cho dù trước đó họ có thảo luận gì đi nữa, thì hiệu quả của nó thật không thể chối cãi được. Suốt những năm tôi quen biết Sa Chê, tôi chưa bao giờ thấy ông ta khóc. Bây giờ thì ông ấy quỳ trước Giê-xu, khóc nức nở và lắc cái đầu bù xù của ông ấy trong sự xấu hổ. Rồi sau đó, chẳng biết phải gọi là gì, người thợ mộc, đấng Messi, vị vua, người thầy đã đưa tay ra cách âu yếm và đỡ Sa Chê lên, không còn cúi mặt nữa. Điều đó làm trong tôi có một sự khao khát tò mò, muốn biết vị thầy này là ai. Lời của ngài thật trong sáng, cô đọng và có quyền phép chữa bệnh.
Sa Chê, Tất cả mọi thứ anh cần để tìm ra sự bình an mà anh đã cố hết sức tìm kiếm là hãy ăn năn, từ bỏ sự trả thù và tham lam, và hãy tin tội lỗi của anh có thể được tha.
Từ một tấm lòng bối rối sâu sắc, miệng ông ấy bắt đầu phát ra sự xưng tội cách thành khẩn và đau đớn, như là ông ta đang cầu xin cho mạng sống của mình vậy. Và điều tôi nghe làm tôi ngạc nhiên. Tôi không thể tin nổi. Người đàn ông cay đắng, phẫn uất, khổ sở này bắt đầu nói:
Thưa Chúa, tôi sẽ trả lại cho mọi người tôi đã lừa đảo. Tôi sẽ bố thí dư dật cho những người nghèo. Và từ nay trở đi, tôi sẽ không dối trá hay thu thuế quá mức nữa.
Nhiều người trong đám đông đang đứng bên ngoài gần cổng, nghe mấy lời xưng tội của Sa-chê thì không tin, la lớn và chế giễu. Sợ đám đông nổi giận, Sa-chê ngồi khúm núm và run rẩy trên cái băng ghế ở trong vườn. Rồi thầy Giê-xu điềm tĩnh bước thẳng tới cổng, và đám đông im lặng. Ngài nói với họ:
Ngày hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.
Lúc này bất chợt tôi nhận ra Ngài thật sự chính là đấng Mê-si đã được hứa ban, đấng cứu thế của cả thế giới. Tôi lấy làm vui mừng nói với các bạn rằng Sa-chê đã giữ lời thề, và mặc dù đã tiêu tốn gần như mọi thứ ông có, nhưng ông ấy đã trả lại đầy đủ số tiền nhiều người ông đã lừa đảo. Việc thường xuyên theo dõi nhu cầu của người nghèo đã trở thành bằng chứng và biểu hiện của sự thay đổi thật sự của ông ấy. Sự cứu rỗi thật sự đã đến với Sa-chê. Ông ta đã bắt đầu mỗi ngày như là một cơ hội mới. Sự tin nhận Chúa Giê-xu, tin vào lời Ngài và quyền năng của Ngài đã làm mọi sự trong Sa-chê và tôi thay đổi. Và bây giờ, sau nhiều năm theo Chúa Giê-xu, tôi nhận ra rằng bất kỳ sự xưng nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình đều được thay đổi giống như vậy.
Câu chuyện hôm nay minh họa cho điều kiện tuyệt vọng, không xứng đáng của con người và nhu cầu của chúng ta cần có Chúa cứu thế. Có phải sự khao khát vô vọng được giàu có và thành công đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời bạn? Có phải sự đau đớn, mâu thuẫn với người khác khiến bạn phẫn uất, giận dữ và không thể tha thứ được? Có phải động cơ thúc đẩy danh vọng, địa vị và quyền lực đã trở thành những mối liên hệ bó buộc, tiêu tán và đổ vỡ trong bạn? Có phải việc tích trữ mọi thứ đã làm bạn không thỏa lòng, bất mãn và kiệt sức? Cũng giống như Sa-chê trong câu chuyện của chúng ta, bạn có thể kinh nghiệm được sự tự do, biến đổi và thỏa lòng trong tâm hồn. Giải pháp có thể được tìm thấy trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ. Nếu bạn không thỏa lòng với câu chuyện nội tâm của bạn, Chúa Giê-xu có thể làm cuộc đời bạn đổi khác. Nếu bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của bạn, hãy xưng rằng bạn là tội nhân. Chấp nhận sự thật rằng Thượng Đế yêu bạn và đã ban con của Ngài để chết thế vì tội của bạn. Hãy từ bỏ tội lỗi của bạn và đặt đức tin và tin cậy vào Chúa Giê-xu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Tuyệt vọng và đau thương đây trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng